lâu lâu cũng có những người có những cái bớt còn dính ra đây nè, bên phải bên trái, vật bớt con này con nọ đó. Thì cái đó là để đánh dấu cho chúng ta nhớ rằng có những người ở cái địa vị thấp đó, khi hết tội rồi trở lại làm người. Bởi trở lại làm người cho nên cái dấu vết nó cũng còn, mà lâu lâu đó, chứ không phải là có thường. Thỉnh thoảng chúng ta đi sâu ở trong đó, thì cái đó thấy rõ lắm. Nhất là mấy vị bác sĩ chắc là rành cái đó lắm. Lâu lâu có những người vết thẹo đó, những cái dấu mà nó không phải là cái dấu thường. Có người dấu ở trên da họ giống hệt là da lông heo, có lại có người giống da bò, da trâu. Như vậy thì nghĩa là muốn cảnh tỉnh chúng ta rằng cái sự luân hồi đó không phải là không, nó có rõ ràng, mà tại mình không lưu tâm. Thì chúng ta có cái tánh hời hợt, cứ thấy rồi bỏ qua, không có suy gẫm. Chứ mà nếu suy gẫm thì thấy đó là những hiện tượng nó không tốt lành. Như vậy thì từ con người rồi xuống, rồi cũng từ các cái cấp dưới đi lên, là hết nghiệp thì trở lên được làm người. Bởi vậy cho nên ở trong con người nó lại có nhiều hạng. Những người ở cõi Atula, cõi trời, hết phước xuống cũng được làm con người. Vì chúng ta ở dưới trong các cái điều lành này thì hạng chúng ta thấp, nhưng mà hơn những cái cấp dưới. Rồi những người ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng được lên làm người. Cho nên trong con người chúng ta có nhiều giới quá. Những người thì thấy thật là đáng quý, đáng kính. Đó là như ở cõi trời xuống, hết phước thì xuống đây. Hoặc đời trước là tu thập thiện, đời này trở lại làm người, rất là đầy đủ tư cách và có những tâm hồn cao thượng. Còn những người ở dưới mới lên, cho nên những cái gì cũ của họ cũng còn hơi có thói quen, cho nên làm những chuyện nó không được tốt, không được đạo đức. Thì như vậy, tất cả chúng ta ở trong xã hội này không có ai giống ai hết. Thì kẻ ở chỗ này, người ở chỗ kia đến, cho nên nó khác với nhau. Cái khác đó chỉ là do cái nghiệp riêng thôi. Con người thì chung, nhưng mà cái nghiệp thì riêng. Quý vị kiểm thấy rõ ràng vậy. Cho nên nhiều khi chúng tôi cũng tự quan sát lấy mình, tại sao mình còn nhỏ mình ham đi tu. Thì cái đó, câu hỏi đó thì chỉ có mình trả lời cho mình, chứ ai trả lời cũng không được hết. Thì xét kỹ, đi tu là một cái chuyện khó khăn, vô chùa ăn chay trường đồ cực quá, mà hồi còn nhỏ tại sao mình lại ham cái đó. Thì biết rằng trước mình có cái duyên tu, hay là nói cách khác là cái nghiệp tu, cho nên bây giờ ra đời cái nó muốn tiếp tục cái đó. Còn những người khác cũng vậy, có những cái ra đời cái họ thích liền, thích cái nghề này, thích cái nghề nọ. Có những người thích những cái việc rất tốt, rất lành, có những người thích những việc không tốt lành. Thì như vậy, thì sai việc đó là cái mình mang sẵn từ trước, chứ không phải mới đây xã hội chưa giáo dục được mình mà mình đã có sẵn. Cho nên khi ra đời thì cái ưa thích của mình nó là cái sẵn của quá khứ. Biết vậy thì mình cũng không có lấy gì tự hào rằng đời này mình hơn người ta, vì cái quá khứ mình đã có tu chút chút rồi, cho nên bây giờ ra mình làm được những việc tốt. Còn người kia họ chưa tu, cho nên họ làm việc không được tốt. Đó là cái duyên của quá khứ nó còn. Như vậy thì quý vị thấy quá khứ nó có rồi nó còn, thì vị lai nó cũng có, nó cũng còn. Hiện tại này chúng ta làm cái gì thì vị lai nó cũng có ảnh hưởng hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy trong nhà Phật nói cái nhân quả, không ông Phật nào hay là ông Thánh nào hành phạt chúng ta hết, mà chính cái nhân chúng ta gây thì cái quả chúng ta chịu. Thì như vậy cái lý nhân quả của đạo Phật rất là công bằng. Mình làm thì mình chịu, chứ đâu có ai trừng phạt mình, có ai làm khổ mình đâu. Thì như vậy chúng ta chỉ tự chọn cái nhân tốt để làm thì cái quả tốt nó đến. Tự chọn cái nhân xấu mà làm thì quả xấu đến. Ví dụ như hiện tại có những người họ lớn lên cho họ thích đuổi theo mấy người ăn trộm ăn cướp để họ tập. Để tập ăn trộm ăn cướp thì tới cuối cùng họ phải khổ. Còn có những người lớn lên là hiếu học, học hoài mà cũng vẫn chưa thấy đủ, thì đó thì họ sẽ thông minh, họ sẽ hiểu biết nhiều. Thì như vậy cái sẵn trong cái đời này hay là cái đời trước, cho nên ngày nay ra thì chúng ta sẽ gặp lại chứ không mất mát đâu hết. Như vậy thì nhân quả trong nhà Phật nói là nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, nên nó cứ tuần hoàn như vậy, chứ không phải chỉ có một đời này thôi. Những người thấy chỉ có đời này thì thấy đó nó hơi thiển cận, nó không có đầy đủ. Mình nhìn mình thì biết ngay quá khứ mình đã có cái gì rồi đó. Còn những người khác cũng vậy, nghĩa là những cái mình cho là xấu mà lại ham làm thì như vậy là quá khứ họ cũng có cái gì, cho nên bây giờ họ phải tiếp tục. Đó là cái nhân quả. Mà cái nhân quả thì nó liên hệ với cái luân hồi, hai cái nó đi theo nhau. Cho nên nhân mình tạo, dù là cái nhân lành mình tạo, lẽ ra mình sẽ được hưởng cái quả lành, nhưng mà thấy tới ngày mình trăm tuổi mình chưa hưởng được, mình trách, có lẽ Phật nói không đúng, mình làm lành thì sao chưa được hưởng quả. Nhưng mà chưa có nhớ rằng ngày mai mình còn trở lại thì quả lành nó sẽ tới với mình, chỉ tới sớm và muộn thôi, chứ không có phải tạo rồi cái chịu liền. Bởi vì cái nhân quả hiện đời là những người không có nợ trước và nợ sau thì nhân quả hiện tại. Còn những người mà có nợ trước hoặc sau thì phải hoặc là trả những cái xấu trước rồi cái tốt sẽ đến sau, hoặc là hưởng được cái tốt ngay bây giờ mà cái xấu nó sẽ đến sau. Nó tùy theo cái duyên nghiệp, chứ không phải bỗng dưng hay là chết nó đến liền. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì chúng ta hiểu đạo Phật, thấy đạo Phật, mới nhìn là thấy nó hơi lạ, nó quá cái tầm biết của mình. Nói đời này, nói đời sau, nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là nghe nhiều quá, mình khó hiểu. Nhưng mà sự thật đi sâu rồi thì những cái đó không phải là không, nhưng vì qua một đời chúng ta không nhớ nổi, chứ không phải là không. Đó là tôi nói cho kỹ càng một chút.